bạn bè của tôi bị chia cắt theo làn danh căm hận. 10 thằng bạn thân nào có biết thương và ghét không? Thằng Ngụy gần điên nằm tù ngục xương, còn thằng đảng viên sống trong ân hận. Bạn bè của tôi.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thank you. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:06 sáng ngày thứ ba, ngày 1/7/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Quan Hưng từ Dallas. Ngày hôm nay thì thời tiết, ngoại trừ ngày hôm nay ra thì hầu hết ngày nào cũng có thể sẽ có mưa ở bên Dallas. Hôm nay nhiệt độ lên cao tới 95 độ và thấp nhất là 75. Vào mỗi năm thì vào cái ngày đầu tiên của tháng 7 thì người ta cũng lo sợ là thời tiết có thể lên tới 100 độ. Nhưng mà năm nay hình như là có vẻ mát mẻ hơn. Khi mà vào ngày mai thứ tư, thứ năm đều là những ngày sẽ có mưa và có một luồng gió mát thổi về làm cho cái ngày lễ độc lập, tức là ngày thứ sáu mùng 4 tháng 7, nhiệt độ lên cao vào khoảng 92, thấp nhất là 72 và thỉnh thoảng có mưa đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên kính chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường. Houston nhiệt độ cũng tương tự với hiện tại bên ngoài là 77 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 73. Cơ hội mưa cho hôm nay và ngày mai là 10%. Sang đến ngày mai có thể nói là một trong những ngày nóng nhất trong tuần, khi mà nhiệt độ lên đến 97 độ và xuống thấp nhất là khoảng 77. Và những ngày tiếp theo thì nhiệt độ có mát dần hơn bởi vì cơ hội mưa đã tăng lên từ 30 cho đến 40%. Ngày thứ năm là 95-77 và sang đến ngày thứ sáu có lẽ do cơn mưa của ngày thứ năm nên ngày thứ sáu là một ngày mát với 90 là cao nhất và 75 là thấp nhất. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như những ngày kế tiếp. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất một bản tin cho biết rằng hạn chót đã qua từ ngày hôm qua mà không có ai nhận đã trúng vé lotto của tiểu bang Texas. 12 triệu đã sổ cách đây 6 tháng và vé này đã được bán ra từ một trạm xăng ở vùng đông nam của thành phố Houston. Sở cảnh sát của quận Harris kêu gọi mọi người lái xe cẩn thận vào tuần lễ nghỉ lễ độc lập, bởi vì trong tuần qua thì đã có 2 tai nạn xe do người lái xe say rượu gây ra, tử thương cho 5 người. Tòa chống án của chính phủ liên bang phán quyết tiểu bang Texas không chịu trách nhiệm về cái chết của những con cò vì hạn hán thiếu nước. Tiểu bang đã bị đưa ra tòa về tội đã không phân chia nước cho vùng của những con cò này sinh sống. Tối cao pháp viện chính phủ liên bang phán quyết, chủ nhân của các công ty nhỏ không phải bị bắt buộc mua cho nhân viên bảo hiểm sức khỏe mà có cung cấp phương tiện ngừa thai vì lý do tôn giáo. Các nhân viên muốn có phương tiện này thì phải tự mua thêm bảo hiểm cho mình. Cuối cùng là tin về Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố sẽ dùng sắc lệnh để thay đổi đường lối hoạt động sở di trú, cũng như là những điều luật của sở di trú, để ngăn chặn việc hàng ngàn trẻ em vượt biên bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng có những cái bản tin có liên quan đến vấn đề phá thai tối cao pháp viện vào ngày hôm qua, cũng như là việc mà Tổng thống Barack Obama cho hay là ông sẽ tự quyết định lấy về cái chương trình di trú. Thì thưa quý vị, là ngày hôm qua tối cao pháp viện phán quyết rằng một số các cơ sở thương mại, không những chỉ là chủ nhân của các cơ sở thương mại này, có thể sẽ kiện về luật của chính phủ liên bang những ai buộc họ phải mua về, có hành động về vấn đề ngừa thai nếu mà trái ngược lại với cái niềm tin tôn giáo của họ. Một trong những cái ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Barack Obama về chính sách nội tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama đã đổ thừa cho Đảng Cộng Hòa là một năm đầy cản trở về vấn đề di dân. Và ông cho hay ông sẽ có một cái hành động mới mà không cần quốc hội để mà sửa chữa về cái hệ thống di dân tự ý ông. Bản tin tại địa phương cho hay là thẩm phán Clay Jenkins ở bên quận Dallas ngày hôm qua có hứa là sẽ không có lấy một đồng xu nào của những người thọ thế trong quận về một cái kế hoạch là sẽ tạm trú 2.000 trẻ em di dân đã đến tiểu bang Texas bất hợp pháp từ các quốc gia vùng Trung Mỹ. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và trong một cái phiên xử hình sự về người đàn ông ở Plano bị cáo buộc về cái tội là đã toan phá nổ một ống dẫn hơi đốt do ông tự chế tạo cái quả bom này. Và cuối cùng thì theo như là tổ chức về y sĩ của các trường đại học ở Hoa Kỳ, thì họ cho hay là về cái việc khám nghiệm thường xuyên về xương chậu của phụ nữ không có mang lại một cái quyền lợi nào đối với những phụ nữ không có một cái triệu chứng bệnh tật, cũng như là đối với phụ nữ không có mang thai. Hơn nữa, nó có thể gây nguy hiểm đối với những phụ nữ này, và họ đã khuyến cáo là các bác sĩ không nên chẩn bệnh theo cái cách này nữa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến những tài xế lái xe say rượu. Khi mà một cái chết của 5 người trong một vụ đụng xe ngược chiều vào chiều ngày Chủ nhật vừa qua đã gia tăng sự nghi ngờ về những cái chết do say rượu lái xe tại quận hạt Harris trong 8 ngày vừa qua, khiến cho các viên chức yêu cầu người dân có trách nhiệm hơn trong kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới. Hai tai nạn là một trường hợp trong 4 ngày, trong 4 vụ kể từ ngày 13 tháng 6, trong đó có hơn một người chết, 3 người trong số đó bị buộc tội lái xe say rượu. Và cả sở cảnh sát Houston cũng như văn phòng cảnh sát trưởng của quận hạt Harris cho biết họ sẽ gửi thêm những tuần tra viên để tìm ra những người say rượu lái xe. Vào năm ngoái tại tiểu bang Texas thì 8 người đã chết trong 7 vụ say rượu lái xe vào ngày July 4, theo Bộ An toàn Công cộng của tiểu bang Texas cho biết. Từ ngày 27 tháng 6 cho đến ngày 7 tháng 7 năm 2013, thì Sở Cảnh sát Houston đã báo cáo 9 vụ tử vong, 4 trong số đó là có liên quan đến rượu. Vì vậy, trong năm nay tại quận hạt Harris thì 501 tai nạn liên quan đến những người lái xe say rượu, với mức độ cồn trong máu lên đến 0.08%. Đây là giới hạn pháp lý của những vụ uống rượu ở Texas, và trong đó thì 48 người đã chết. Cảnh sát viên đã thường phàn nàn rằng những người lái xe bị bắt trong các vụ va chạm chết người gần đây có thể đã uống rượu với những người quen biết. Nhưng những người này có thể ngăn chặn những người bạn của mình lái xe, hoặc là gửi những cảnh báo nặc danh đến cảnh sát để có thể ngăn chặn các trường hợp tử vong. Và trong cái vụ việc ngày Chủ nhật vừa qua, thì khi mà kiểm tra cái nồng độ cồn trong máu của anh Edfam Camona tại hiện trường của vụ tai nạn, thì mức độ cồn trong máu của anh này là 0.23%. Các nhà chức trách cho biết anh đã lái chiếc Dodge Ram 2009 5500 trên tuyến đường North Sam Houston Parkway vào lúc 11 giờ khuya gần đường John Ruston, và anh đã lao xe vào một chiếc xe Ford F-150 màu trắng có năm sản xuất là năm 2000, và 5 trong số 6 thành viên trong gia đình của anh đã bị chết, và anh Camona đã bị buộc tội là ngộ sát vì uống rượu. Vào ngày Chủ nhật trước đó thì nhân viên công lực cũng đã thấy một gia đình khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn do say rượu lái xe. Và trong vụ việc đó thì 4 người trong chiếc xe Honda, bao gồm 3 người trong một gia đình và một người bạn, đã bị thiệt mạng. Và khi một người trong gia đình đã điều khiển chiếc xe van chạy qua đèn đỏ ở khu vực góc đường Sinot và Pichnet. Và cơ quan chức năng đã báo cáo rằng người tài xế có mức độ cồn là 0.11%, và ông này cũng đã bị buộc tội là ngộ sát vì uống rượu. Và trước đó vào trong tháng 6 thì 2 vụ khác gây chết người hơn, và trong một vụ trong số đó thì lại liên quan đến say rượu lái xe. Và vào ngày 14 thì một người lái xe và một hành khách đã bị thiệt mạng và 3 người đã bị thương trong một vụ hit and run. Và văn phòng cảnh sát thì đã không thể cho biết là họ không có tiết lộ những thông tin cụ thể. Khi các nhà điều tra tìm thấy khi mà trong cái vụ tai nạn hôm Chủ nhật vừa rồi đó, thì người cảnh sát đã tìm thấy một thùng bia vẫn còn chưa có khui trong xe của anh Camona. Và các viên chức thì cho biết rằng là sẽ kiểm soát gắt gao hơn trong ngày July 4 sắp tới để tránh cho những cái trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra do đụng xe say rượu. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng chiều ngày hôm qua thì đã là hạn chót để mà có thể lãnh một chiếc vé xổ số Texas Lotto đã được sổ 6 tháng trước đây với tổng số tiền trúng là 12 triệu, và nếu mà lấy tiền mặt ngay lập tức thì là 7 triệu rưỡi. Và theo lời của các giới chức của sở xổ số Texas Lottery cho biết rằng đây là một trong những lô trúng lớn nhất mà kể từ năm 2001 đã không có được lãnh và cũng tính từ năm 1992 thì đây là lô thứ ba lớn nhất. Và người may mắn hoặc là không may mắn đã mua cái vé này ở tại một trạm xăng Shell ở trên đường FM 518 Link City, là một thành phố ở phía đông nam của Houston mà cho đến bây giờ vẫn chưa có hiện diện để mà lãnh, và do đó thì được coi như là đã mất rồi, bởi vì thời hạn đã qua từ ngày hôm qua. Và chiều ngày hôm qua thì sở Texas Lottery ở tại thành phố Austin cũng đã mở cửa thêm giờ để mà có thể chờ đợi người này, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có xuất hiện. Và như vậy thì số tiền này sẽ được trao qua cho quỹ để và giáo dục của tiểu bang Texas. Và hàng năm thì quỹ này đã nhận được vào khoảng 16 tỷ 700 triệu Mỹ kim từ tiền Lotto, từ tiền tất cả các loại sổ số khác nhau của tiểu bang. Và có hơn 837 triệu của những món tiền không có người nhận, tức là những người trúng mà không nhận kể từ năm 1995 đã được chuyển sang quỹ như thế này, quỹ này. Và hệ thống lottery của tiểu bang Texas đã bắt đầu từ năm 1992 với lô Lotto Texas chỉ có 6 số, và sau đó bắt đầu thêm những sổ số khác như là Powerball, Mega Million và hàng loạt những loại sổ số nhỏ hơn mà chúng ta mua, và sau đó thì scratch, tức là cào những con số ra để xem mình có trúng hay là không. Và riêng về cái tiệm trạm xăng Shell này ở tại Liên City thì ngày hôm qua cũng đã có rất là nhiều khách hàng tới, bởi vì họ cho rằng tiệm này rất là lucky, rất là may mắn khi mà bán cái vé số độc đắc như vậy. Và chủ nhân của tiệm thì được lãnh 121.000 Mỹ kim, đó là phần chia của cái vé trúng. Trở lại với con Hưng.
Vâng, Uổng ơi là Uổng đã bỏ tiền ra mua vé số, trúng vé rồi mà lại ngớ ngẩn không có đi lãnh. Vâng, thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về ông thẩm phán của quận Dallas là ông Clay Jenkins, và ngày hôm qua có hứa là sẽ không có lấy tiền của những người thọ thuế về một cái chương trình của ông, là sẽ tạm trú khoảng 2.000 di dân trẻ em mà các em này đã đến tiểu bang Texas một cách bất hợp pháp từ những cái quốc gia vùng Trung Mỹ. Ông Jenkins cho hay là chính phủ liên bang hiện nay đang đánh giá về một số những cái nơi ở trong quận của Dallas. Nơi đây thì có một cái công ty thầu khoán tư nhân sẽ hoạt động hai cái trung tâm này để tạm thời chăm sóc cho các trẻ em trước khi các em sẽ được đưa trả lại cho thân nhân tại Hoa Kỳ chăm sóc, hoặc là đưa vào những cái trại chăm sóc trẻ em. Một trong những cái nơi này nằm trong quận Dallas, còn một trung tâm khác thì bên ngoài của cái thành phố này. Quận Dallas sẽ đóng một cái vai trò phối hợp cùng với lại các tổ chức thiện nguyện để mà giúp đỡ cung cấp quần áo, thuốc men cũng như là những sự trợ giúp đối với lại những trẻ em di dân này. Có hơn 50.000 trẻ em đã đến được Hoa Kỳ, hầu hết là đến tiểu bang Texas từ các quốc gia vùng Trung Mỹ. Và các em đã bị ảnh hưởng khá nặng bởi những sự ghẻ lặn của các chính trị gia cũng như là vì vấn đề bạo động. Trẻ em này hiện nay đang được các giới chức của chính phủ liên bang tạm trú sau khi các em đã vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý khán giả tin tức riêng biệt của vùng. Xin tạm chào quý khán giả và anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 1 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Chương trình của cộng đồng vào lúc 10 giờ 30, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. Chương trình văn học nghệ thuật vào lúc 4 giờ rưỡi, phần tin tức vào lúc 5 giờ, sau đó là nhịp cầu thân yêu và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay. cũng như là phát thanh trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com. Thưa quý vị, nói về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy trên đoạn 635 ngay cái chỗ nối kết với lại xa lộ 30 đi về hướng Tây hiện nay đang bị kẹt xe, và cũng trên xa lộ này từ đoạn 75 tới Dallas Highway đi về hướng Tây cũng đang bị kẹt xe. Và trên xa lộ 30 đi vào khu downtown gần với lại Fairport cũng đang bị kẹt xe rồi. Về phía thành phố Forward, chúng tôi thấy trên xa lộ 35 W đi về hướng Nam, tức là đoạn dẫn vào khu downtown ngay chỗ nối kết với lại loop 820 giờ này cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Xin quý vị tiếp tục với làn sóng. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương phần tin tức vào buổi sáng trong chương trình Chào Bình Minh vào lúc 7:30.